Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2005, như thường lễ sáng ngày thứ 8 trong tuần, tức là ngày Chủ nhật, tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn còn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Hôm nay là kỳ thứ 210. Như tuần trước chúng ta học, Sư Tử Hống Bồ Tát được Phật cho phép muốn hỏi gì thì hỏi, Như Lai sẵn sàng giải đáp, và bất cứ thiên ma ngoại đạo, các cái thế lực tà kiến, bất tính nhân quả gì gì đều có thể hỏi, mà Như Lai nói rằng là Như Lai không có bao giờ là không giải thích được, vì Như Lai là cái người được cái trí gọi là nhất thiết chủng trí. Vì vậy mà tất cả mọi ngành, mọi nghề, mọi giới, mọi tôn giáo, đạo đức, chánh kiến, tà kiến đều Như Lai có thể giải đáp được hết. Vì Như Lai là người nhất thiết chủng trí. Cái chỗ đó mà học mà tư duy đi sâu vào giáo lý đạo Phật mới thấy rằng là lời nói của Như Lai là lời nói thật. Chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, lời nói chân thật chứ không phải lời nói khoác lác tự đại tự cao. Nhưng mà cái đó là muốn xác định được cái ý tứ đó là phải chịu khó tu tập bằng thiền định để nó có trí tuệ rồi mới nhận thức chân lý mới được. Còn bằng không tu tập thiền định, chưa có trí tuệ thì mình nhận thức cái cuộc đời này nó phiến diện dữ lắm, phiến diện lắm, nó từng khía cạnh một, thì cái trí tuệ mà học ở trên hiện tượng vạn pháp này thì không bao giờ mình nói hết được, vì nó là phiến diện. Cũng như những nhà bác học ngày nay trên thế giới, cái tên của các thứ cây trong rừng không có nhà bác học nào nói thuộc hết tên các thứ cây. Cũng như các cái loài thú trong rừng, hiện giờ không có nhà bác học nào mà thuộc hết, biết hết cái tên của các loài thú. Là vì mình học đó là dựa trên cái hiện tượng hữu vi duyên sanh của vạn pháp, cho nên cái thấy cái biết của mình nó có phía, nó có gốc, nó có cạnh, nó có mặt nào đó. Vì thế mà giải đáp còn có thể bị vướng mắc. Còn như Lai là người nhất thiết chủng trí thì cái hiểu biết, cái nhận thức về chân lý của Như Lai coi như là toàn diện rồi, thì hỏi cái gì cũng giải đáp được. Cái đó là mình phải đi sâu vào kinh điển. Như kinh Lăng Nghiêm nói một câu mà mình cũng có thể suy gẫm được: thí như hư không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng phát huy. Chư tướng là chỉ cho tất cả những cái gì thuộc về hữu vi pháp, hữu hình, hữu tướng, hữu vi trên thế gian này đều gọi là chư tướng. Còn hư không thì thể phi quần tướng. Thí như hư không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng phát huy. Cái thể của hư không á, nó không phải là cái gì hết. Hỏi cái gì là hư không thì chỉ tất cả hiện tượng vạn pháp, không có cái gì là hư không. Nhưng mà tất cả những cái gì thuộc về hữu vi, hữu hình, hữu tướng thì đều phát huy, đều duyên khởi từ hư không. Do vậy nên hư không là toàn diện, mà còn các cái hữu vi, hữu hình, hữu tướng của các tướng đó thì nhìn cách nào cũng đều là một mặt nào đó của hiện tượng vạn pháp thôi, chứ không thể tròn trịa được. Và trí tuệ Như Lai ví như hư không, mà những cái pháp hữu vi, hữu hình, hữu tướng ví như chư tướng phát huy. Các hiện tượng vạn pháp phát huy trong hư không thì có cái nào mà không có hư không bao trùm, và từ hư không mà duyên khởi, mà sản sanh, mà hình thành. Cho nên cái lời nói của Như Lai đó không phải là cao ngạo, tự cao tự đại, mà ta muốn nhận thức tin tưởng được cái lời đó thì tôi giới thiệu tổng quát là một cái câu đó của kinh Lăng Nghiêm thôi. Còn các kinh khác thì có giới thiệu bằng cái kiểu khác, nhưng mà kinh Lăng Nghiêm là cái câu đó nó gọn gãy đó: thí như hư không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng phát huy. Các tướng sinh từ hư không thì dáng vẻ gì, kiểu cách gì, tướng mạo gì, cái gì cũng không bao giờ ngoài hư không mà có nó được. Thế thì cái pháp hữu vi hữu hình là cái pháp duyên khởi từ hư không, mà có cái gì mà lạ đối với hư không đâu. Rồi tôi ví dụ một cái nữa, tôi nói ví dụ như tất cả những cái hiện tượng duyên sanh của sóng biển, sóng biển từ cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 3, cấp 4, thậm chí không có gió. Nhưng mà mặt biển lúc nào cũng có lăn tăn gợn. Thì từ những cái mà lăn tăn gợn, thậm chí cho tới nước biển vô ao, vô hồ phản lặng như gương, rồi sinh ra những cái đợt sóng lăn tăn gợn, cho tới những cái lượng sóng nhấp nhô, cho tới những cái lượng sóng thần 3-40 thước bề cao ập vô kéo từng làng này qua làng khác. Thế thì cái đó có cái nào mà nước biển không biết không? Có cái nào ngoài nước biển mà có những cái thứ sóng lớn sóng nhỏ đó không? Ai cũng biết rằng không. Tất cả sóng lớn sóng nhỏ đó đều từ nền nước biển. Vậy thì cái gì ở trong tất cả những cái nước đó để diễn sinh ra sóng cỡ nào đều là từ nơi nước biển phẳng lặng như tờ kia mà diễn khởi mà hình thành mà có ra. Cho nên tất cả những cái nước lăn tăn, những cái sóng ào ạt đó đối với biển không có gì gọi là lạ. Cho nên Như Lai là người nhất thiết trí, là người mà đã thể nhập chân như vô vi của giảng pháp, thành ra không có hỏi cái gì mà Như Lai không giải đáp được. Chỗ đó là cái chỗ phải học đó. Chứ là không khéo nghe ngoại đạo tà giáo những cái bọn học lên nhen không biết gì hết, ta nói ù gì thì Phật tự cao tự đại mà. Không, Phật không cần tự cao tự đại với các ông đâu, mà đó là sự thật đấy. Thành ra là Phật cho sư tử ống muốn hỏi cái gì thì hỏi. Bồ Tát sư tử ống này trong quá khứ trồng sâu thiện căn phước đức, nên nay ở trước Phật và đại chúng đứng ra thưa hỏi như sư tử chúa, tự biết sức lực, răng nanh nhọn bén, bốn chân trụ đứng ở trong hang động, vẫy đuôi gầm ra tiếng vang vọng núi rừng. Đây là muốn định nghĩa cái chữ sư tử hống là cái tên của ông Bồ Tát này. Rồi bước ra khỏi hang, vươn vai nhìn ngó bốn phương, lại cất tiếng rống một tiếng dài. Sư tử vương làm như vậy nhằm phát huy và bảo vệ những lợi ích. Một, vì muốn răn đe cảnh cáo những cái loài chẳng phải sư tử mà dối hiện sư tử. Hai, vì muốn thử nghiệm sức lực mình. Ba, vì muốn bảo vệ chỗ ở tịch tịnh. Bốn, vì muốn bầy sư tử con biết chỗ nơi. Năm, vì muốn đàn sư tử không bị kinh sợ. Sáu là vì muốn những kẻ ngủ say sẽ được tỉnh thức. Bảy là vì muốn những cái loài thú thống vật ngáp gió chuyển vận toàn thân. Rồi bắt buộc hải siêu năng. Tám, vì muốn những cái loài thú khác phải khiếp sợ chầu hầu. Chín, vì muốn điều phục đại hương tượng. 10, vì muốn dạy bảo cho con cái. 11, vì muốn tôn vinh chủng loại của mình. Bồ Tát sư tử hống, cái tên sư tử hống nó có cái ý nghĩa vậy đó. Nó có 11 cái ý nghĩa như vậy. Vì có 10 nhằm thực hiện để có 11 cái lợi ích như thế cho những người tu hành học đạo với nhau, cho những chúng sinh được lợi ích như 11 điều đã nói, mà Bồ Tát có cái tên là sư tử hống. Nhân đây thì tôi cũng nói với đại chúng, thí dụ như cái tên của sư tử hống Bồ Tát này, vì có 10 điều lợi ích như vậy mà vị Bồ Tát này gọi là vị Bồ Tát sư tử hống. Sư tử hống Bồ Tát cũng như là học kinh Di Ma Cật có ba cái tên của ba cái ông Bồ Tát mà thường thường là người ta không có để ý. Bồ Tát Đẳng Quán Bồ Tát, Bất Đẳng Quán Bồ Tát, rồi Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Ba cái tên Bồ Tát đó mà mình bỏ ra 100 triệu, 1000 triệu mình tạo Bồ Tát đó ra, lập một cái chùa, 1 tỷ đô la để thờ Bồ Tát đó, để lại cung phụng suốt đời. Đời cha chết rồi, đời mẹ chết rồi, truyền đạt lại đời con. Mình lại 3 vị Bồ Tát đó với cái chùa 100 tỷ đô la cũng đều không có được lợi ích gì hết rồi. Nói cái đó người ta nghe ta ghét hết sức, nhưng mà ghét thì ghét vậy thôi chứ cũng không có nhầm gì. Thương cũng vậy và ghét cũng vậy, bởi vì cái tên của Bồ Tát đó nó là không phải là cái tên cái ông đó để có ra một người để cho mình lại, mình cầu nguyện, mình vãng sinh. Nhưng mà người ta muốn, Đức Phật muốn dạy rằng là trong này nè, này để là trên bước đường tu tập đệ tử của Phật có 3 hạng Bồ Tát như vậy. Hạng Bồ Tát bất đẳng quán, tức là hạng Bồ Tát tu tập, trên đường tu tập đang tư duy quán chiếu hiện tượng vạn pháp, dựa trên cái sự sanh lão bệnh tử của con người mà tư duy quán chiếu về vấn đề sanh, vấn đề lão, vấn đề bệnh, vấn đề tử. Tư duy quán chiếu cho tới khi nào thấy được vấn đề sinh lão bệnh tử là một sự thật khổ đau của kiếp con người. Đã là con người thì không bao giờ ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Vì vậy cho nên sanh, trong lúc còn sống mình phải sống thế nào để mình có an vui, mình có hạnh phúc, để rồi đi tới già cũng có được nhẹ nhàng, hạnh phúc, an vui. Và tới cái lúc tóc bạc răng long mình bệnh, mình cũng biết rằng lúc này mình bệnh đây. Và bệnh đây có nghĩa là mình sắp gần chết rồi đây. Thế thì gọi là Bồ Tát đó là Bồ Tát bất đẳng quán, dựa trên cái hiện tượng của bản thân sanh già bệnh chết mà tư duy, mà quán chiếu, để mà gột rửa những cái ưu tư phiền não không cần thiết, để sống trong an lạc, trong hạnh phúc, trong thanh tịnh của một kiếp con người không có bao xa này. Và khi mà chết rồi thì ngũ quẩn giải không, sắc quẩn đã giải không, thì thọ quẩn, tưởng quẩn lại càng giải không hơn là cái sắc quẩn này. Hành quẩn là một sự duyên sanh vô tận, luôn luôn không có một phút giây nào là không sanh trụ dị diệt, không thành trụ hoại không, không sanh lão bệnh tử. Còn thức ấm đố ai tìm có là cái gì? Gọi là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, gọi chung là năm ấm, đố ai tìm có là cái gì? Vậy mà tất cả mọi người đều đam mê trong cái thân năm ấm đó, cái thân quyển sinh quyển diệt đó, để rồi đau khổ, để rồi vui buồn, để rồi sợ hãi, để rồi lo âu, mà cho tới nỗi á sợ một cách hết sức là tâm thương. Tôi nói ví dụ như có người nói rằng là khi chết rồi thì con cháu bay thương tao thì bay không được đốt, không được thiêu, không được hỏa táng vì nóng lắm. Các vị khác nói vì tao sợ nóng lắm cho nên phải chôn tao, rồi chôn tao chứ không được thiêu vì tao sợ nóng. Thế thì đã sợ nóng rồi còn chôn lại sướng lắm sao? Sợ nóng rồi đem chôn thì mát lắm sao? Hay là lạnh? sợ chết thiêu mà chạy trốn vào trong dưới sông để chịu lạnh thì cũng là một cách chết mình học rồi đó. Thế thì sợ nóng mà không sợ chôn dưới đất, thế thì mình thấy rõ ràng là một cái sự chấm mắt để sợ hãi không cần thiết, tầm thường vô cùng. Sắc quẩn đo quẩn tôi muốn hay là quẩn thức quẩn đã là vô ngã rồi, thì còn cái chết đó là thiêu cũng vậy mà chôn cũng vậy. Vậy mà con người chịu chôn mà không chịu thiêu đó, mình thấy rồi. Cái đó Phật gọi nó là vô minh đấy. Vô minh nghĩa là không có trí tuệ, không có sáng suốt. Cho mình đam mê, mình chấp mắt cái gọi là xưa bày nay làm. Nhưng mà xưa bày là xưa nào? Thí dụ như xưa mà ở xứ Ấn Độ thì ta có 4 cách tán: quả tán, thủy tán, thổ tán, phong tán. Thì Ấn Độ mấy nghìn năm, cách đây mấy nghìn năm cũng gọi là xưa vậy. Ấy thế mà mình lựa cái này mà mình sợ bỏ cái kia. Điều đó chứng tỏ rằng trên cái vấn đề tu tập trí tuệ mình không có, mình không có vận dụng. Thì mình sợ những cái không đáng sợ, không đáng có để sợ. Vì vậy cho nên tôi, đây là cái điều kiện để mình học Phật các bạn. Tôi nói các vị nào nghe không nghe cũng không sao đó. Phải hàng phục tứ ma, mà tứ ma phải coi nó là một cái chuyện bình thường mới được. Dựa trên bất đẳng quán thì phải quán sanh, già, bệnh, chết. Phải thấy cho rõ trong cái chất sanh, già, bệnh, chết. Và chết rồi thì cái chuyện thiêu hay là chôn đừng quan trọng nữa. Sợ chết thiêu đâm đầu chạy nhảy xong, không chết nóng chết lạnh cũng là một cách chết. Ấy thế mà mình sợ, thì cái sợ đó đã sai trong cái sai, vô minh trong cái vô minh, đó là bất đẳng quán. Rồi mình quán núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, đây là bất đẳng quán, là rất dễ thấy. Hiện giờ nổi cái dịch cúm gà mà các cái nhà bác học người ta đoán rằng là thế giới này khó mà khỏi cái dịch cúm gà trên toàn thế giới. Mà nếu dịch cúm gà H5N1 này mà nó không ngăn chặn được, toàn thế giới không nỗ lực ngăn chặn, nó có thể tàn hại hàng triệu triệu người chứ không phải này. Thế là vô thường rõ quá rồi. Hổm rày ở Ấn Độ chết hơn 1.000 người ở cái vùng Kashmir. Bên Pakistan chết cộng tổng cộng gần xa gần 40.000 người. Còn như sóng thần Indonesia mà hiện giờ cũng đang còn chuyển biến nữa, còn sắp chết nữa. Thế thì là sanh trụ dị diệt, thấy rõ quá. Tu tập như vậy để thấy rõ những điều đó. Đó là bất đẳng quán Bồ Tát này. Bất đẳng nghĩa là quán không có bình đẳng, dựa trên sự kiện hữu vi, duyên sanh duyên diệt, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Quán như vậy gọi là bất đẳng quán Bồ Tát. Kể cả Vũng Tàu ở mình đây, cách đây mấy tuần tôi nghe có rung chuyển cả thành phố. Những cái nhà cao tầng thành phố Vũng Tàu đã từng rung chuyển, đã từng rớt ly xuống đất rồi. Và tôi nghe thành phố Hồ Chí Minh mình cũng có những cái vùng mà tự nhiên trong vòng một giây, nửa giây gì đó nó sàn ra một cái. Thế thì điều đó nói là cái gì? Hễ có thành thì có trụ, có trụ rồi thì có hoại, có hoại rồi thì sẽ đi tới dẫn bắp gia không. Thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử. Đó là quy luật, là chân lý mà những người đệ tử Bồ Tát học Phật phải thường tư duy quán chiếu như vậy. Gọi đó là Bồ Tát bất đẳng quán. Vậy thì ở nội đây ai là cái người để ý và tu tập cái chân lý đó, để thấy rõ được cái chân lý sinh lão bệnh tử của kiếp con người? Ai là người thấy rõ được cái chân lý sinh trụ diệt diệt của hiện tượng sự vật? Ai là người thấy được cái chân lý thành trụ hoại không của quả địa cầu, của 3.000 đại thiên thế giới? Thì cái ông đó, cái cô đó, cái chị đó là Bồ Tát bất đẳng quán đấy. Chứ các chùa mà tạc cái tượng đó mà thờ thì làm sao có cái mặt nó ra sao đâu mà tạc. Trời, làm sao có cái mặt cái ông đó, cái bà đó. Tụi nó thờ là lại cái ông, cái bà đó được cái gì? Đó là cái tên Bồ Tát bất đẳng quán này. Rồi đẳng quán Bồ Tát là gì? Là cái ông này, cái ông bất đẳng quán Bồ Tát á, là ông quán ở trên cái bằng chư tướng pháp huy, bất cự chư tướng pháp huy. Còn cái ông mà gọi là Bồ Tát đẳng quán á, là thí như hư không. À, thí như hư không, tôi quán cái mặt bản thể chân như của hiện tượng dạng dạng pháp, giống như hư không vậy. Hư không không là cái gì hết. Vậy mà hư không dương sanh ra cái bình, cái bàn, cái ly, cái tách, thì kể cả những cái bông có màu sắc như thế này đều từ không rời hư không mà có. Thành hư không là bản thể, hư không là chân như. Mà quán cái mặt bản thể, mặt chân như đó thì kể cả vấn đề nhân quả cũng còn không có. Đừng có nói cái vấn đề mà sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. À, Bồ Tát nào quán như vậy? Bồ Tát nào quán như vậy, ta gọi Bồ Tát đó là Bồ Tát đẳng quán. Đẳng quán tức là tư duy quán chiếu bên mặt hiện, bên mặt bản thể chân như của bạn, của dạng pháp, bên mặt bình đẳng của dạng pháp. Còn bất đẳng quán là bên mặt sai biệt của dạng pháp, bên mặt hữu vi của dạng pháp, bên mặt sanh diệt của dạng pháp. Thành ra cái đó là phải thiền định, phải học, phải tư duy mới nhận thức được. Để là gọi là Bồ Tát đẳng quán đấy.
đẳng là bình đẳng, là bên mặt chung, bất đẳng là bên mặt sai biệt, bên mặt hiện tượng, bên mặt riêng, nó có nhiều từ lắm. Rồi cái ông Bồ Tát thứ ba là đẳng bất đẳng, à đẳng bất đẳng quán Bồ Tát. Ta quán về mặt bình đẳng mà ta vừa quán mặt bất bình đẳng. Nói cách khác là ta quán bên mặt hiện tượng, đồng thời ta quán bên mặt bản thể. Quán mặt bản thể dung hợp về mặt hiện hiện tượng để ta thấy rằng hiện tượng không ngoài bản thể không rời hiện tượng, hiện tượng duyên sanh từ bản thể duyên khởi sanh ra hiện hiện tượng và bản thể không thể tách rời ra, hiện tượng và bản thể bất tích mà bất ly, nói một không được mà nói hai cũng không được. Vì chân lý của cuộc đời giống như bàn tay vậy, thể gọi là có úp thì có ngửa, đã gọi là có ngửa thì có úp. Thế thì là ta quán bên mặt là hữu vi, rồi bên mặt vô vi, rồi cộng và lại hữu vi và vô vi không thể tách rời ra, đó là ta gọi là trung đạo quán, đó là cái ông đẳng bất đẳng quán Bồ Tát. Cho nên cái người học đạo mà có chứng đắc được chân lý rồi, người ta không bỏ hữu vi. Rồi tôi nói ba cái ông Bồ Tát đó, trong này bất cứ là ai đều có thể mình chọn mình làm một Bồ Tát nào trong đó, trong ba Bồ Tát đó. Nói cách khác đó là ba cái pháp tu để cho chúng ta tu học. Mỗi người chúng ta là một Bồ Tát, tùy ta chọn, ta tu tập tư duy quán chiếu về mặt bình đẳng, hay là về mặt sai sai biệt, về mặt vô vi hay là mặt hữu vi, bên mặt bản thể hay là hiện tượng, tùy theo cái tu của ta. Xong rồi hữu vi vô vi không rời nhau, đó là đẳng bất đẳng quán. Bản thể hiện tượng không lìa nhau, đó là đẳng bất đẳng quán. Học cái đó nó mới là đã, cái thứ lại về cái gì, lại để làm cái gì? Cái thằng ngu nào mà ngồi để cho người ta lại được cái gì? Không có cái ông thần thánh nào mà ngu si để ngồi để cho người ta lại cho đau lưng chơi. Tại sao mình phải ngồi cho người ta lại để cho mình phải đau lưng chơi? Ta nằm ta nghĩ chơi không sướng hơn sao? Tôi nói như vậy là tôi muốn nói rằng lại không cần thiết cho cái người lại cũng như cái người chịu lại. Nghe rất dễ ghét, nghe rất dễ ghét mà, nhưng mà vô phương cãi, không có cách nào cãi nổi câu đó đó. Cái người chịu lại để được cái gì mà hành hạ người ta? Đời nay tự do dân chủ, nam bình đẳng, nam nữ bình quyền, mọi người đều có quyền phát biểu tư tưởng, không ngoài vượt không vượt ngoài chân lý, không vượt ngoài luật pháp, là mọi người đều có quyền bình đẳng bằng nhau. Tại sao mình phải khom lưng uống gối lại lục người nào đó? Còn người nào đó lại lấy cái quyền gì, ai ban ai tặng ai cho mà để chịu cho người ta lại? Cho nên cái đó không có chân lý, không có chân lý. Hồi xưa mà các quan mà đi vô vừa tới cái quỳ mộp thánh hoàng vạn tuế lại đó, cái đó không có chân lý. Chẳng qua là cái thời đại đó gọi là thời đại phong kiến, quân chủ chuyên chế, không có chân lý, độc tài. Mỗi ngày dân tộc, nhân loại, văn minh, người ta không xài cái đó nữa. Những người mà học đạo như là đạo Phật thì lại càng không bao giờ chấp nhận những cái đó. Rồi đó là tôi nói ba cái ông Bồ Tát này. Còn đây ông Bồ Tát Sư Tử nè, Sư Tử Hống nè, cũng là cái tên như vậy. Đó là 11 cái điều kiện mà vì muốn làm lợi ích chúng sinh mà có cái là cái tên Sư Tử Hống. Sư Tử Hống vô quý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước quy thiên nhân tịch thích sanh hân diệt. Tiếng chánh pháp tở tiếng gầm của sư tử. Đây này giống như nói đây nè, cái ông mà ông Nguyên Giác là ông thâm sâu kinh điển dữ tận lắm. Cho nên đang dựa vào ý tứ này mà ông viết ra cái bài đó chứ. Tiếng chánh pháp tở tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc, xé tiêu gan. Vì sao vậy? Vì lời của Như Lai là cái lời vô úy, đem lại sự an lạc cho trời người. Vì vậy cho nên hương tượng là cái sức mạnh bằng 100 con tượng, con giả tượng bình thường. Hương tượng khiếp, còn nói chi nai và chó chóc. Nai và chó chóc thì ăn thua chi với sư tử. Đó là ý nói đây nè, sư tử thì nó có 11 cái ý tứ đó, vừa học đó. Sư tử gầm rống lên dương dai đều có ý nghĩa hết, như cái bài mà ta đang học đây nè, 11 món đó. Cái bài gì cũng sư tử nữa đó, sư tử giống sư tử sanh cho con, nòi sư tử 3 tuổi 5 gầm rung chuyển núi rừng xanh. Còn cái thứ chó quan đó mà, do cả bầy đó, bầy chó quan có vờn chờ vờn theo gót của đấng Bắc Dương, 100 năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét thôi, chẳng có làm được cái gì. Cho nên không có cái thứ mà thiên ma ngoại đạo nào mà hỏi cái gì mà Như Lai nói không được, vì Như Lai là người nhất thiết chủng trí. Thành ra mình phải học cho kỹ để rồi mình thấy Như Lai không có nói đại ngôn, nó cao, nó ngạo gì hết. Nó có chứng minh được cái sự thật rõ ràng. Như Lai có khả năng làm được việc đó. Sự thật. Hay. Tôi nói như vậy, rồi các vị nhớ lại Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vậy. Bồ Tát gì mà trước cái phẩm Bồ Tát Quan Thế Âm đó, phẩm thứ 24, Bồ Tát Diệu Âm. Bồ Tát Diệu Âm cũng vậy. Bồ Tát Diệu Âm không có nghĩa là phải bả cái tượng đó để lại cúng gì hết á. Diệu Âm là cái âm thanh trong sáng, màu nhiệm, giải thoát, giác ngộ, tỉnh thức mà không có vô minh. Những ý niệm nào nó khởi ra phát xuất từ vô minh, dục vọng, từ căn bản phiền não, tùy phiền não, vân vân, thì cái Bồ Tát đó được loại bỏ cái thứ đó ra. Mà Bồ Tát đó chỉ thường thường tư duy quán chiếu và nắm vững cái âm thanh từ bi hỷ xả bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thì lệnh trí tuệ, nghĩa là luôn luôn là nắm vững cái con đường ba la mật để mà đi. Nếu không phải là con đường của ba la mật, con đường của tứ đế, của thập nhị nhân duyên, những cái tà tâm vọng niệm nào đến thì Bồ Tát nó loại bỏ hết, chỉ còn cái Diệu Âm. Nó nhắc nhở tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ vị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, lục độ, vạn hạnh, từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Còn những cái âm thanh màu nhiệm đó thì Bồ Tát đó nắm vững, tin theo, hành theo, phát huy. Còn những cái tạp âm không diệu loại bỏ, gọi đó là Bồ Tát Diệu Âm. Mình phải lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của tâm mình, loại bỏ những cái thứ tạp âm tội lỗi, căn bản phiền não, tùy phiền não, kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, những cái đó Bồ Tát phải biết gạn lọc, giống như con thiên nga rỉa nước rẹt từ cái đồng này qua cái xứ khác, nhưng mà sát mía và cỏ mục không vô trong bụng con thiên nga, chỉ có ốc, hến, cua, tép, tôm mới vô bụng thiên nga được. Thành ra Bồ Tát Diệu Âm là vậy, chứ mình không có hơi nào mà lại lục cầu nguyện gì hết. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm là giữ lại cái âm thanh màu nhiệm đó trở lại. Nếu mà để Bồ Tát Diệu Âm mà từ cái nước Thiên Quang Như Lai kia mà trở về đó, thì quả ta bà nó trở lại, nó ô uế, nó bị tạp nhiễm trở lại, không còn thanh tịnh nữa. Vì vậy cho nên là niệm Quan Thế Bồ Tát có nghĩa là giữ Diệu Âm Bồ Tát trở lại. Cái đó là ta học là kinh Pháp Hoa là ta học rồi. Nhưng mà đây là gì, nói cái danh hiệu của một vị Bồ Tát nào cũng đều có ý nghĩa hết, chứ không phải để lại. Và cũng không kiếm cái ông Bồ Tát đó mặt mũi ra sao để mà mình tạc tượng mình thờ đâu, không có. Đây nè, 400 người đều là 400 Bồ Tát. Nếu mình tu tập cái pháp môn nào đó, hoặc mình đẳng quán, hoặc mình bất đẳng quán, hoặc mình đẳng bất đẳng quán. Thế là cái Bồ Tát Sư Tử đó ha, cái tên Sư Tử đó, nó có ý nghĩa là tới 11 ý nghĩa vậy đó. Tất cả cầm thú, loài bay, loài chạy, loài bơi lội, khi nghe tiếng rống của sư tử đều sợ hãi rụng rời cơ thể, kể cả hương tượng cũng khiếp đảm bôn ba, mất hết uy phong bệ vệ của mình. Còn nói chi loài chó chóc cáo chồn dù có lúc khóc chạy theo đuôi sư tử, trăm năm cũng không rống lên tiếng oai hùng như sư tử được. Nếu là sư tử con, 3 năm tuổi đã có khả năng rống tiếng vang cả núi rừng như sư tử chúa.
Sư tử con là giống sư tử, sinh ra con nòi sư tử. Dâu là sư tử con nhưng mà cũng có khả năng rống như sư tử chúa vậy.
Này thiện nam tử, Như Lai chánh biến tri giác, chánh biến tri giác,
rồi vô thượng chánh biến tri giác.
Trí tuệ là nanh vuốt.
Như Lai ví mình như sư tử,
trí tuệ Như Lai là nanh vuốt của sư tử đó. Tứ Dĩ Túc là chân của sư tử, Lục Ba La Mật là thân của sư tử, Thập Trí Lực là sức mạnh của sư tử, Đại Từ Bi là đuôi của sư tử, An Trú Tứ Thiền là hang của sư tử. Tôi nhắc cái từ này nè,
bởi vì chúng ta học Phật, chúng ta thường đề cập tới tu thiền, tu tịnh, tu mật. Mà khi mà nói tới tu thiền thì người ta ít có để ý về cái tứ thiền là hang. Phật thường là an trú trong tứ thiền. Tứ thiền là hang của sư tử, tức là hang của cái người tu hành. Mà tôi tư duy, tôi quán chiếu mỗi ngày, nó mỗi đi sâu vào chi tiết á, tôi thấy là cái pháp môn tứ thiền á, chúng ta nên tu tập để chúng ta an trụ lấy cái đó mà làm cái hang của sư tử. Thiệt ra nó không có gì khó lắm đâu. Tôi không hề yêu cầu các vị phải ngồi bằng kiểu hoa sen hay là kiểu bán già, kiếp già hoặc là hoa sen gì đó. Tôi không cần các vị làm như vậy. Nhưng mà nếu các vị mà ngồi bán già cũng tốt, mà ngồi xếp bằng cái kiểu mình ăn cơm hồi nhỏ đó cũng tốt. Và còn ngồi kiếp già như Phật mình để hai bàn chân lên đó, thì cái đó phải tập. Trẻ nhỏ đó, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi cỡ đó ra thì nó tập dễ ợt thôi. Nếu huấn luyện nó được hồi nhỏ thì nó ngồi xuống lại kéo chân lên là dễ ợt à. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ trong cái điều kiện tốt như vậy, hồi nhỏ ta không có tập, mà tới từ 20 tuổi trở lên á, thì tập rất là đau, nó móp hai cái bên này, kéo lên về là để nó hai cái chân bị cái chân của mình nó cứng đó, nó đè móp hai bên đây. Ban đầu là phải lấy khăn mà độn, mình độn mà cũng không chịu nổi lâu, rồi phải độn nhiều thời gian như vậy. Thì cái tập như vậy nó thật sự ra thì xưa mày nay làm thì tập mà được rồi đó thì cũng là một cái tư thế ngồi đẹp, mà thậm chí nó có cái cách nó làm cho mình không thể khom lưng được, khom cái lưng cong vòng là cái tư thế ngồi đó mình không làm cái lưng cong vòng được. Cho nên nó có cái lợi thế là nó làm cho cái lưng mình thẳng, ngồi khom xuống là biết không được. Nhưng mà cái khi mà tập đó thì cực là khó đó. Chứ cái đó không phải là không quý. Quý là nếu mình có điều kiện mình tập hồi còn trẻ, hoặc mình tập cái chân của mình là mình có cái phúc báo gân cốt mình nó không cứng lắm thì cũng nên tập cũng được, cũng tốt, cũng sao hết. Còn bằng không là cứ để ngang xem bên đây như bên kia, bằng không là cứ ngồi như ngồi ăn cơm hồi nhỏ vậy đó. Hồi nhỏ là nhảy thượng lên là ngồi xếp bằng, gọi là ngồi xếp bằng tức là không cần chân nào à. Nghĩa là hai cái bàn chân đều là không thấy, nó có ngửa lên vậy, nó ấm xuống vậy. Thậm chí là ngồi trên một cái ghế nệm đàng hoàng mà nó thoải mái cũng được. Nói một cách gọn ghẽ là ngồi cách nào cũng được, miễn là cái thế ngồi đó nó đừng làm cho mình phải rung cái bụng, hoặc là nó eo cái ngực, nó quẹo cái cổ. Thì nếu mà mình ở trong những cái thế đó phải ngồi như vậy là cái cơ thể mình nó bị ảnh hưởng không tốt. Còn không có hại gì cho cơ thể thì các vị ngồi kiểu nào cũng được. Vấn đề là cái đầu chứ không phải là chân. Cái đầu tư duy, mà thường thường là tư duy á, gọi là thiền định á, là dứt khoát là phải có đối tượng để tư duy. Còn người ta dạy mà không có tư duy, không cho có đối tượng đó, là phải nói thẳng thừng rằng là đó là ngoại đạo, không có học Phật. Cũng giả đò giải tu thiền chứ kỳ thực là thiền không đúng đó.
mà thiền đúng là dứt khoát phải có đối tượng. Mà cái đối tượng mà ban đầu mà Đức Phật dạy cho hàng đệ tử đó là cái đối tượng quán vô ngã trước nhất. Cho nên các vị nào mà có để ý mà nghe cái bộ loại 12 bộ kinh mà cái bộ loại A Hàm đó, là Đức Phật dạy rất kỹ và rất nhiều kinh cho các hàng thanh văn la hớn tu về quán vô ngã, quán về ngũ uẩn, cái thân ngũ uẩn của mình dạy rất nhiều kinh và rất kỹ. Phải quán vô ngã, phải tu tập quán vô ngã trước. Mà quán vô ngã tức là phải là ngay cái bản thân mình đây mà lấy ra mà xài chứ không có ở đâu nữa. Sắc ấm cũng gọi là địa đại đó, thuộc về cái phần địa đại, cái phần sắc ấm, cái phần mà nó cấu tạo thành xương thịt gân cốt. Phải tư duy quán chiếu cho tới khi nào mà mình thấy nó là mình nhận thức cái chân lý vô ngã ở trong cái phần sắc ấm. Cái đó là khó nhất á, trong cái sắc ấm là khó nhất. Bởi vì ai cũng thấy giờ cái thân xác của ta về mà gọi là vô ngã là sao? Phải có chứ. Vậy là cái này là cái gì? Cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ. Trong ngã có sắc, trong ngã không sắc, ngã trong sắc, ngã ở ngoài sắc, sắc trong ngã ngoài, ngã trong sắc ngoài, nhiều cái cách quán vô ngã. Cho tới khi nào mà vị tỳ kheo đó nhận thức được cái chân lý vô ngã, mà muốn nhận thức được chân lý vô ngã đó thì nó bắt buộc phải tư duy quán chiếu, thấy cho được cái tính chất duyên sanh của sắc ấm. Đây, thấy được chân lý vô ngã là đồng thời cũng thấy được cái tính chất là duyên sanh của sắc ấm. Bởi vì sắc ấm này nó có cái gì tự sanh ra nó đâu, từ trong cha mẹ sanh ra nó ư? Không phải cỡ đó. Cái đầu mối của cái thân này không phải từ trong cha mẹ sanh ra là có nó. Vậy thì cái gì trong cha mẹ? Tiền trong cha mẹ, không có cái gì để làm ra cái này hết, để làm ra cái sắc ấm của mình hết. Ngược lại, ngược dòng đi lên nữa, bản thân cha mẹ cũng vậy, cũng có cái gì để làm ra, tự sinh ra cái sắc ấm của cha mẹ. Thì tư duy quán chiếu và phân tích riết rồi thì mới thấy ra rằng là hiện tượng giảng pháp duyên sanh. Mà về cái pháp môn giáo lý tiểu thừa đó thì dạy dựa trên cái cơ thể của con người mình mà tư duy quán chiếu trước nhất. Cho nên mới thấy được cái chân lý vô ngã của sắc ấm. Mà khi sắc ấm mà thấy được nó là vô ngã rồi đó, thì cái thọ ấm dễ thôi. Thọ là cái gì? Cái thọ thì mình rất dễ thấy. Đố ai tìm cái thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ ở đâu, cái gì? Thế thì mình tìm cái thọ ấm không có. Cái đó dễ thấy hơn. Nhưng mà cũng phải có tu tập cơ. Chứ còn mình không có tu tập là 80 triệu người Việt Nam mình có đâu có mấy người thấy cái thọ ấm là quyển là hư gì đâu. Thế giới 80 người cũng không ai thấy cái thọ ấm là quyển là hư gì. Mà sự thật nó không hề là gì hết. Vậy mà 80 người trên thế giới này không thấy. Nếu không phải là đệ tử Phật học Phật, thọ để làm đau khổ ghê gớm, chết chóc ghê gớm, tàn sát lẫn nhau vì thọ và tưởng. Mà hỏi cho trong con người của một vị tướng đó, một vị tổng thống đó, một ông vua đó, thọ tưởng ông là cái gì? Không có ông nào chỉ cái thọ cái tưởng của mình là cái gì. Vậy mà nó điều hành, nó nghĩ ra một cái ý nghĩ là có thể tiêu diệt cả nhân loại. Thí dụ như ngôn dòng lịch sử nói về Hitler, thời kỳ chiến tranh Đức Ý Nhật đó, Hitler nghĩ ra một cái ý nghĩ, một cái tưởng của ảnh thôi, là ảnh diệt bao nhiêu người Do Thái cho tới bây giờ hận thù vẫn chưa hết. Thế thì cái thọ lạc của ảnh ảnh hưởng cái gì? Ảnh thọ lạc cái gì? Ảnh làm gì Phật như thế? Rồi ảnh tưởng tượng một cái sự sung sướng thỏa mãn chiến thắng của ảnh, rồi cái đó nó ở đâu, nó được cái gì? Thế thì thọ ấm không Phật, tưởng ấm không Phật, hành ấm không Phật, thức ấm không Phật, và kể cả tâm của ảnh là tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, không hề tìm tâm là cái gì. Ấy thế mà không ai thấy cái chất quyển hư của nó, cái chất không là gì hết của nó, để gây ra đau khổ trùng trùng điệp điệp, lớp lớp, hàng hàng với nhau. Khổ trong gia đình, khổ ngoài xã hội, khổ cả thế giới. Chỉ vì là không nhận thức được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm là vô ngã. Cho nên cái giáo lý mà căn bản của đạo Phật là dạy là tu tập cái pháp vô ngã trước. thì quán chiếu vô ngã, mà bản thân mình là trước nhất. Mình gọi là con người, Đức Phật dạy con người là cái gì? Mà kinh Na Tiên thì kheo nói là con người là cái gì? Anh là người ư? Người anh là cái gì? Không làm sao ai chỉ được cái gì là người. Đầu là người ư? Nếu đầu là người thì ai cần mình? Tạo ra cái mình chứ. Vậy là mình là người ư? Vậy là cái mình là người thì cần trí đầu, mà mình là người thì cần trí tai chân tứ chi. Thế thì tai chân ngũ quan tứ chi gom lại thành nó gọi là một con người. Cũng như cái xe, cái gọi là tay cầm, gọi là tay thân, gọi là bánh trước, gọi là bánh sau, gọi là cấm, gọi là trục, gọi là sên, gọi là lát, gọi là bình xăng nhỏ, bình xăng lớn, vân vân và vân vân, gấp lại cả hàng trăm cái linh kiện gộp lại gọi nó là xe. Thế kỳ thật nó không có cái gì là xe hết, mà gọi là xe vậy thôi. Thế thì quán dạy cho các hàng thầy kheo về cái pháp tư duy ngay bản thân cái là để thấy được cái chân lý vô ngã, để mà nhẹ nhàng trong cái cuộc tranh chấp tàn hại, giết chóc cạnh tranh. Nhưng mà trên con đường tu quán vô ngã đó, Đức Phật dạy nè, tôi muốn nói tứ thiền để làm hang nè, tứ thiền để làm hang. Mình phải học vậy thôi. Sơ thiền là hang của chư Phật, của Bồ Tát, giống như là sơ thiền là hang của Sư Tử, tứ thiền là hang. Thế thì tứ thiền là gì? Sơ thiền, ly, một chữ một thôi. Mấy mươi năm trước tôi học thì lào vậy đó, nhưng mà bây giờ tôi không có nói lào nữa. Ly, tu một chữ thôi, mà nó sinh ra hỷ, hỷ lạc, đó là anh tu sơ thiền rồi đó. Ly cái gì? Anh phải có ý nghĩ, anh coi là thường ngày anh dính cái gì nhiều thì anh ly cái đó trước. Dính cái nào nặng thì anh ly cái đó trước. Cái nào anh bị cái ràng buộc nhẹ thì anh ly sau. Còn cái nào nặng thì anh phải ly nó trước. Chứ ly có nghĩa là lìa đó. Lìa bỏ, bứt bỏ, quẳng cái lo đi để mà mua sống. Nói theo kiểu Nguyễn Duy Cần, quẳng cái lo đi đó là ly á. Anh ly về tiền tài ư? Nếu anh dướng về tiền tài nặng quá anh phải ly, chứ không chắc là anh không ly là bà vợ anh ly. Vợ anh phải ly thôi. Đem 21.000 21 tỷ ha. Anh không ly thì vợ anh đem 21 tỷ để trả lại cho nhà nước, để ly thế cho anh. Còn nếu anh khôn hồn là anh đừng có lấy 21 tỷ của nhà nước thì anh khỏi ly. Tự anh ly rồi. Còn anh lấy mà anh ly không kịp thì vợ anh ly. Ủa cái đó đại chúng có nghe cái đó chứ? Trời Phật ơi, cất tiền tới 21 tỷ. Rồi khi mà bị bắt rồi là bà vợ đem 21 tỷ dân trả lại liền. Một sự đau khổ kỳ cục. Mà nếu mà có học Phật một chút thì nó không có đau thương cho xã hội, cho nhân quần. Mà bản thân mình nó không có cái tội lỗi gì hết. Thành ra nếu mình học Phật, mình tu sơ thiền, mình học một chữ ly, rồi tự nó sanh ra hỷ lạc. Đấy, một chữ một thôi. Anh mê tiền tài nhiều quá thì anh học Phật anh phải ly về tiền tài. Anh mê danh vọng nhiều quá để anh thượng nội hạ đạp, anh tân bốc, anh lùa nịnh để anh lấy danh vọng cái gì, thì anh ly nó đi thì anh khỏi làm thượng nội hạ đạp nữa. Đấy, tiền tài nè, danh vọng nè, sắc dục nè, anh ly. Anh bị vướng về sắc dục nhiều quá, tiền bạc bao nhiêu anh chung vô nhà một, nhà hai, nhà thứ ba không bao giờ đủ. Thế thì bây giờ anh ly cái ái âm, cái sắc dục đó đi thì anh không có chung tiền cái là cái nhà này, nhà kia, nhà nọ. Thế thì từ đó mà anh nhẹ nhàng, anh trống trơn, anh nhẹ nhõm. Một tháng anh có chừng vài triệu, ba triệu thôi mà anh vẫn có hỷ lạc. Còn anh kiếm mỗi ngày vô trăm triệu, 200 triệu vậy mà anh không hề có hỷ lạc. Cho nên nếu mà học Phật mà tu sơ thiền, muốn có sơ thiền là phải tu một chữ ly. Bạn bè gần gũi chơi mà nói những cái chuyện mà nghe nhẹ nhàng thì nghe chơi và còn gần gũi. Mà nếu gặp nhau mà nói toàn là những chuyện đau khổ, nó đổ trúc vô trong đầu mình. Trúc vô đầu mình là mình đau khổ quá chừng quá nổi, mình không muốn nghe nó cũng bắt nghe. Thế thì lần sau gặp mới bài ngay, không có lại gần, ly mà không có nói ra. Đấy. Bạn bè và mọi thứ trên con này, cái đầu mình không dễ là mình ly bằng cái cách mà trong Nho giáo nó gọi là kính nhi viễn, chuyển chi, chứ không để cho mít lòng, không để cho đau khổ. À, tôi rất sợ anh, tôi rất sợ chị, vì chị đem lại những cái đau khổ mà chị bắt tôi ăn, mà tôi ăn không nổi, mà tôi cũng phải ngồi tôi ăn là sao? Thôi, tôi kính như viễn chi. Đó, mình tập như vậy đó, gọi là mình tu sao? Sao thiền do mình ly, mà nó sanh ra hỷ lạc, ta gọi là sơ thiền ly, sanh ra hỷ lạc địa. Chuyện địa là cái cảnh giới, là cái phạm trù của tâm linh mà mình đang ở trong đó, mình đang sống trong đó, cho nên đây gọi là cái hang, tứ thiền là hang. Các đại chúng để ý mà mình tu sơ thiền đi, đâu có gì đâu, ghê gớm lắm đâu, ngồi sao cũng được mà, nằm giống cũng được. Nhưng mà nhớ rằng là nếu mà cái nào mà nó đem lại những cái mà bất bình, bất mãn, bất an cho mình đó, là mình ly. Mình ly có khi ở đằng xa, không để cho tới lại gần mình mới ly. Mà người ta còn ở xa, cách nhà nhau mà mình đã ly rồi, đừng nói chi để cho lại gần mới ly là mình đã là muộn á. Kết bằng tu thắng kỹ mà tợ ngã bất như vô. Kết bạn người đó phải có cái gì bằng mình, hơn mình, trao đổi qua lại lợi ích với nhau. Chứ còn nếu mà nó tệ hơn mình, nó toàn là đem những cái đau khổ đổ cho trong đầu, trong lỗ tai, trong con mắt của mình, thì là mình chơi bạn với nó để làm gì? Đấy. Còn trong cuộc sống cũng vậy, nhân dụng tài giao kim dụng quả thí, chơi với nhau bằng tiền bằng bạc là tự biết tâm hồn, tánh tình, cuộc sống của người đó. Cho nên là tiền bạc qua lại thử chút coi có được không, không được là ly. À, đừng có để cho đi sâu vào. Thủy tương trượng thám tri thân thiện, nhân dụng tài giao tiện kiến tâm, nước muốn biết sâu cạn hay đem gậy mà dò. Người mà muốn biết tâm họ tốt xấu, gian ngay để lấy tiền mà dò. Nhân dụng tài giao kiên dụng quả thí, người dùng tiền mà các bạn để mà đo tâm tính họ, vàng muốn biết cái tuổi nó đem lửa đốt để mà biết tuổi vàng. À, nếu mình biết xong rồi là ly, à là nó có hy lạc thôi. Kết như vậy gì, nhớ một chữ ly thôi mà thường xuyên liên tục mà nhớ là mình đã có sơ thiền rồi đó. Là cái hang của sư tử đó. Cái thiền thứ hai, nhị thiền, đâu có phải là tu thiền là sơ thiền là sơ thiền thiên là mình phải bay lên trời, không cần bay lên trời gì hết. Trời là ở đây nè, trời là trong vô vàn vũ trụ, chỗ nào cũng là trời hết. Sơ thiền thiên tức là chỉ trời, sơ thiền là tu một chữ ly thôi. Cái thiền thứ hai á, nhị thiền á, là tu một chữ định thôi, tu một chữ định, định sanh hỷ lạc. Sơ thiền thì ly mà sanh hỷ lạc, còn nhị thiền á là định sanh hỷ lạc. Do mình tu định, mà định là gì? Định đó là trái nghĩa là với cái gọi là tán loạn và điều cử. À, các vị để ý nha, con người của mình đó, nếu mà mình điều cử tức là thân khẩu ý của mình là lao chao lóc chóc á, thì ta gọi là điều cử. Thân lao chao lóc chóc, không có nghiêm túc, không có mấy khi tề chỉnh. Miệng thì là cũng nói là tạp nhập lóc chóc lao chao, rồi ý thì nghĩ lung tung lang thang, không có cái chủ định. Thế thì nếu mà chúng ta có cái đó thì ta gọi đó là người điều cử. Điều cử nó lại hời hợt hơn là cái tán loạn. Còn cái chữ tán loạn là nó trực diện với cái chữ định á, là có thể ngồi đàng hoàng nghiêm túc mà vẫn tán loạn. À, cho nên cái chữ điều cử, tôi xin nhắc lại, chữ điều cử là nó hời hợt, lông bông ở bên ngoài ai cũng dễ thấy. Thấy người đó điều cử thân, điều cử khẩu, điều cử ý, rất dễ thấy. Còn cái tán loạn á thì khó thấy á. Có khi ngồi trong nhà yên tĩnh của một mình họ ngồi trên ghế, họ suy nghĩ cái gì đó cũng có mình họ. Thậm chí họ nằm trên giường im lặng, trong nhà có một mình họ, nhưng mà người đó chưa bao giờ có định, mà nhớ nghĩ đủ thứ. Có khi nằm đây mình nhớ cả bên Âu, bên Úc, bên Mỹ, bên Phi,
rồi nhớ cả những cái việc làm giàu nghèo phải quý hơn thua tốt xấu thân sơ đủ thứ ha. Thế thì nằm trên giường có một mình, nằm võng có một mình, ở nhà có một mình mà người đó không bao giờ định đó. Mà không bao giờ định như vậy là coi như cái nhà của chúng ta không có đóng cửa rồi. Cái nhà mà không có vách và không có cửa thì gió phía nào, gió lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc, tám thứ gió gọi là bát phong, thổi phía nào tâm hồn ta cũng bị lay động hết. Thì làm sao mà cái ngọn đèn đó phát ra ánh sáng được? Ta đốt một ngọn đèn, một cây nến ở trong cái nhà của ta mà bốn phía không có vách thì bất kỳ là gió phía nào ngọn nến của chúng ta cũng bị đàn, cũng bị phất phơ phất phưởng hết. Thì ngọn nến có đó mà ngọn nến trở thành vô dụng, không phát huy ra được cái ánh sáng của ngọn nến đó. Mà cái người mà biết tu định thì giống như là cái nhà của mình á, mình có cửa hết. Muốn để cửa thì để, mà nếu thấy có gió nào vô là mình đóng cửa. Mà đóng cửa thì đương nhiên là cái ngọn đèn mà mình đóng cửa thì cái nhà mình là hoàn toàn là an ổn rồi, cái ngọn đèn mình an ổn. Thế thì mình có cái tâm thiền định mà định được á, rồi nó sinh ra cái hỷ lạc. Thế là ta có cái cách tu tập, tôi gọi đó là tu tập nhị thiền rồi đó. Do định mà nó sinh ra cái hỷ lạc là ta đã tu tập sơ nhị thiền rồi đó. Mà tu tập định đó, các vị sẽ có tự có cái sức khỏe, tâm hồn các vị an lành, tự các vị có sức khỏe rất tốt. Tôi mà ngày nay mà tôi còn nói được, tuổi tôi gần 80 rồi tôi còn nói được là vì tôi có tập một cái thứ định. Chẳng hạn như các vị thấy từ ở trên đó xuống đây nè, tôi ngồi xe là không nói câu nào. Và từ 3 giờ khuya, 2 giờ khuya tôi thức dậy, tôi ngồi định có một mình tôi mà. Thế thì trí tuệ thì là vẫn tỏa sáng ào ào ra, mà tôi không hề phân tán ở trong cái môi trường nào, hoàn cảnh nào, nói ra lại cũng càng không có nói. Thế thì là mình có cái thời gian mà mình tập tu định như vậy đó, là tương đối về mặt sức khỏe nó cũng có sức khỏe cho mình. Thành ra là tập cái thứ hai là sơ thiền định, tu định mà để nó sanh ra cái hỷ lạc. Rồi cái thiền thứ ba đó, cái hang ổ thứ ba nè, nên thiền là hang ổ mà của sư tử mà, là ly hỷ diệu. Ly hỷ có nghĩa là ly, có nghĩa là bỏ hai cái trước, ly mà sanh hỷ lạc, định mà sanh hỷ lạc. Hai cái hỷ lạc đó coi như gọn nó lại, ly cái hỷ lạc đó, hai cái đó gọn lại bỏ đi, ly cái hỷ lạc đó, đừng đam mê trong cái hỷ lạc của hai cái trước. Thì lúc bây giờ mình có cái diệu lạc, ly hỷ diệu lạc, có nghĩa là ly sanh và ly là định sanh, hai cái đó, ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, hai cái đó gộp lại thành ra cái thứ ba là tam thiền, là ly hỷ, hỷ là cộng hai cái đó, ly hai cái đó luôn, ly hai cái hỷ lạc của ly mà được hỷ lạc, định mà được hỷ lạc bỏ luôn, ly hai cái hỷ lạc đó, có là một cái diệu lạc. Cái diệu lạc là cái lạc này á, mình không còn thấy cái đối tượng an lạc nữa, không còn thấy do ly mà được hỷ lạc, không còn thấy do định mà được hỷ lạc, mà giờ nghĩa là gạt hai cái đó ra, nó tự có một cái hỷ lạc, coi như là nó tự động nó có một cái hỷ lạc độc lập, không còn tư duy quán chiếu về ly về định. Xa lìa cái ly để có hỷ lạc, xa lìa cái định để có hỷ lạc, xa lìa cả hai cái đó mà vẫn có một cái hỷ lạc, tôi gọi là ly hỷ mà được cái diệu lạc. Cái lạc đó đó, cái diệu lạc đó đó là không cần có cái môi trường, cái hoàn cảnh vui, mà tự mình có được cái vui. Cho nên từ ngày mà tôi đi mân 2-3 chiếc xe hơi rồi, xe hơi cũ hồi xưa không có radio là không nói gì, có radio mới đàng hoàng. Chưa bao giờ mà tôi đi đường mà tôi nghe radio, nghe tivi. Cho nên tôi thấy những vị học trò của tôi có xe hơi rồi mua cái tivi bên lớn vậy, gắn lấy cái tư cách của một người để gầy thì mình không đủ tư cách. Nhưng mà mình thấy vậy mình không có mua được. Làm sao anh có định tâm được, anh có tư duy, anh có cái hỷ lạc được? Tivi không chích in mà tôi còn không thèm coi, mà cái thứ bên lớn vậy bắt tôi coi là sao? Không bao giờ. Đó là cái việc mà mình biết, mình thấy mà mình không thể giúp dùng nó ra được.
đấy, và các vị gặp những bao nhiêu đời tài xế rồi, không đời nào tôi nghe radio, tôi nghe tivi gì trên xe, thiền định không à, thiền định rất gọn nhẹ, mà nó sinh ra cái hy lạc rất là độc đáo. Cho nên là các vị mà tôi có tam thiền rồi là các vị không cần cảnh vui, mà tự nó có cái vui, mà cái vui đó là cái vui vô tận ở trong trời đất, trong mây, trong trăng sao, ngày đêm lúc nào cũng có cái vui. Cho nên là từ lâu mà tôi đề nghị là mình ở cái chỗ mình ở đó, là nên có từ một mẫu đất trở lên đó. Không phải tôi tham đất đâu, mà nếu hai mẫu mà nó được buông hai mẫu thì rất là quý. Để chi? Để người ta có bán cà phê ôm, người ta có hát karaoke, nó không xâm phạm được cái lỗ tai của mình. Chứ không phải tôi ham đất, nhưng mà đất cho nhỏ tôi muốn lấy, tôi phải làm sao cho được lớn để tránh cái đó. Một là họ làm chuồng heo kế bên, thúi mình không kiện được, ta nuôi heo, ta nuôi gà, ta sống chứ. Hai là ta làm karaoke, người ta hát cà phê ôm, mình làm sao mình cản được. Cho nên cái chỗ tôi ở theo Hội An bây giờ đó tương đối là được, nhưng mà bây giờ nó còn cách nhau cũng cỡ chừng là 40 tới 50 thước. Người ta chơi cái cà phê ôm bên kia, ủa không có ôm quên đó, mình đâu có thấy ôm mà không ôm à, mà nghe nó ca rỉ rả hoài à, nó ca rỉ rả hoài à. Thì mỗi lần nó ca như vậy đó thì mình thấy trong lòng mình nó không có được nhẹ nhàng, nó không được thích. Nhưng mà bây giờ phải đọc câu, phải đọc cái câu để trấn an: nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. À, nội tâm ngoại cảnh các pháp đều không thật, từ tâm của mình mà nó biến khởi ra, tất cả đều giả danh. Thôi thì người ta làm ta ăn mình đừng nghe, nhưng mà mình phải vận dụng cái quán chiếu để mà sử dụng hết một phần năng lượng cho cái đó là phí của mình. Cho nên nếu cái chỗ mình ở mà nó rộng rãi, mà nó vắng vẻ thì mình lợi hơn. Tôi nói cái này là các vị mà không có đi sâu vào đạo Phật, các vị không có tin đâu. Các vị không có tin là vì không có cái đối tượng vui thì làm sao vui được. Ta không tin, không có ca làm sao khoái được, không có hát làm sao thích được. Mà sự thật là người tu hành không phải vậy. Cái vui của người tu hành không phải do ca, không phải do hát, không phải do có cái hoạt cảnh đẹp đẽ lộng lẫy gì đó, không. Thậm chí cái đó là nó làm một ô uế tâm hồn của người ta. À, tôi nói là các vị nghe rồi thí nghiệm, chứ còn thật ra chưa bao giờ tôi có ý niệm là nói để mà cho ai yêu cầu, ai bắt buộc phải học phải nghe. Tôi nói về các vị thí nghiệm. Thế thì là cái thiền thứ ba đó, cái tam thiền đó, là không cần đối tượng vui mà mình vẫn có cái vui, gọi là diệu lạc. Diệu lạc nó vui cả trời thanh mây tạnh, ban đêm ban ngày, lúc nào các vị cũng có cái vui. Mà cái đó là sự thật. Mà sự thật đó thì chỉ có đệ tử Phật có đi sâu vào con đường đó mới thấy được cái sự thật đó. Cái đó nó phải có cái chủng tử của mình đó. Mình có cái chủng tử Đại Thừa, là có chủng tử trồng sâu căn lành với đạo Phật, chủng tử giải thoát giác ngộ. Mình nghe rồi mình ứng dụng, mình thí nghiệm, mình tu hành thì thấy được cái đó. Còn bằng không? Không có chủng tử, không có ứng dụng, không có thí nghiệm, không có thực tập thì cái đó coi như là cả đời tới 100 tuổi vẫn không bao giờ gặp, không bao giờ thấy. Cái tứ thiền là xả ha, chỉ cần một chữ xả thôi đó. Cái sơ thiền là chữ ly, nhị thiền chữ định, tam thiền là ly, ly cái hỷ lạc đó, mà có cái nhiều lạc. Còn tứ thiền á, xả một chữ xả thôi, rồi nó còn lại cái niệm thanh tịnh, còn lại cái niệm thanh tịnh. Cái niệm đó phải thấy được, cái niệm thanh tịnh đó là cái niệm mà phải thấy cho được lục căn duy nhiên, hành trụ tọa ngoạ, nhất tâm bất sanh thì vạn pháp câu tức. Nhìn vạn pháp quá như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn bạc cứu cánh. Cho nên nhìn vạn pháp vẫn thấy vạn pháp đàng hoàng, nhưng mà căn với tầng á, nó không có tương quan nhau nữa. Cái bằng lục căn duy nhiên, căn với tầng nghĩa là vẫn có đối lập, vẫn có đối tác, mà tâm không có sao hết. tâm vẫn là tâm thanh tịnh, chứ không phải là tâm không còn gì hết. Tu mà làm cho tâm không còn gì hết là nói sai là một, nói gạt là hai, nói láo là ba, chứ không có thật sự tu. Nói không đúng chân lý thì người đó không có thật sự tu, nói gạt, nói láo, nói dối, nói sai. Quyền Giác Thiền Sư cho biết: thị vô niệm, thị vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dấn, cầu Phật thi công, tảo vãng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Mong vô niệm không bao giờ được, mong vô sanh cũng không bao giờ được. Làm sao không sanh được? Cái nào mà còn ở trong thời gian, vật nào còn ở trong thời gian thì phải có sanh, có diệt, có cũ, có mới, không bao giờ vô sanh được. Còn là một con người ở trong thời gian thì cũng phải có niệm, niệm trước, niệm sau. Chứ sao lại không vô niệm được? Cho nên thủy vô niệm, thủy vô sanh, diệt thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dấn, cầu Phật thi công, tạo vãn thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Không có đâu. Vô niệm vô sanh là cái ước mơ quyển hoặc quan đường rất quan ổn, quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Để trắc nghiệm xin hỏi cái ông robot, hỏi người máy: quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Ông là người vô niệm đó, ông là người vô sanh đó, bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là trả lời rồi. Ai can đảm đủ sức chờ ông giải đấy. Thế rồi là cái tứ thiền là do xả, chỉ còn một niệm thanh tịnh. Thế là chúng ta lấy tứ thiền làm hang của sư tử ống đó. Hết giờ ha. Chúng sanh